Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ đưa thi thể phi công Nga về Nga. Oanh kích giết chết 18 người ở miền Bắc Syria. Và Đức Giáo Hoàng đi thăm Cộng hòa Trung Phi trong niềm hy vọng hòa bình và hòa giải.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên John Owens tường trình về việc người tị nạn nghèo khó ở Liban đang khốn đốn với mùa đông sắp tới. Kế đó là Trà My với cuộc trò chuyện với các chuyên gia về vấn đề Biển Đông trong bối cảnh Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tiếp theo là Hoài Hương với mục đời sống văn hóa. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đưa trả thi thể của phi công thiệt mạng khi nhảy dù ra khỏi chiếc chiến đấu cơ Nga và bị các lực lượng người Kurd bắn chết hồi tuần trước. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng thi thể của phi công này được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ chiều tối thứ Bảy và được làm những nghi thức theo truyền thống của chính thống giáo. Các lực lượng của Nga và Syria cứu được phi công thứ hai của chiếc máy bay bị bắn rơi, trong khi đó một binh sĩ Nga thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu này. Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm thứ Ba. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không đồng ý với nhau về đường bay của chiếc chiến đấu cơ. Ankara nói chiếc máy bay đã xâm phạm không phận của họ, còn Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận Syria. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh chế tài kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh này cấm một số sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bán vào thị trường Nga, không cho phép gia hạn hợp đồng cho người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ở Nga và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn ở Nga. Xác lệnh cũng ngưng các chuyến bay thuê bao từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu các công ty du lịch Nga ngưng bán các tour du lịch có chặng dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng bày tỏ hối tiếc về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Ông nói nước ông thực sự đau buồn vì sự kiện này và ước gì chuyện này không xảy ra. Nói chuyện với những người ủng hộ tại tỉnh Balikesir, ông Erdogan bày tỏ hy vọng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vụ này sẽ không leo thang thêm và dẫn đến những hậu quả tai hại. Và ông cũng hy vọng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa. Ông Erdogan cũng lặp lại đề nghị gặp mặt trực tiếp với ông Putin vào thứ Hai tới đây bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Paris. Ông Putin chưa đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày thứ Bảy, Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì những khó khăn mà họ không nói rõ là gì mà du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang gặp phải. Các nhà hoạt động Syria hôm nay cho hay các cuộc oanh kích được cho là do máy bay của Nga thực hiện đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương 40 người ở miền Bắc Syria. Tin nói một vụ oanh kích đánh trúng một khu chợ đông người. Đài quan sát nhân quyền Syria, tổ chức chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria nói rằng các cuộc oanh kích xảy ra tại Ahira, một thị trấn của tỉnh Idlib, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20 km. Khu vực này do các chiến binh Hồi giáo kiểm soát, trong đó có mặt trận Nusra liên kết với Al-Qaeda. Đây không phải là khu vực hoạt động của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hồi tháng 9. Mỹ và các nước trong liên quân do Mỹ lãnh đạo cũng mở chiến dịch không kích chống nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các nước trong liên quân này chỉ trích các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào các chiến binh nổi dậy, chứ không nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi người dân Cộng hòa Trung Phi đoàn kết và đừng để khác biệt tôn giáo chia rẽ họ khi Ngài đến thăm đất nước bị cuộc xung đột giữa người Kitô giáo và các phần tử chủ chiến Hồi giáo sâu xé mấy năm qua. Trong một phát biểu tại dinh tổng thống ở Bangui hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ cho phép đất nước bước vào một chương mới an bình trong lịch sử. Tổng thống Catherine Samba-Panza của Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Bảy nói rằng công chúng nước bà xem Đức Giáo Hoàng như một thông điệp hòa bình. Nhiều người Trung Phi hy vọng rằng thông điệp ngài mang đến sẽ tạo nguồn cảm hứng cho một phong trào chuyển biến và nhận thức trên cả nước, rằng người dân Trung Phi học cách chấp nhận nhau, học cách chung sống với nhau và học cách hướng đến hòa bình và xây dựng đất nước, bà Samba-Panza nói. Cộng hòa Trung Phi đã chìm ngập trong bạo động gần 3 năm qua kể từ khi nhóm nổi dậy Seleka do người Hồi giáo chiếm đa số, lật đổ Tổng thống François Bozizé hồi tháng 3 năm 2013. Những vụ giết chóc do nhóm Seleka gây ra đã châm ngòi cho cuộc nổi lên của nhóm dân quân có đa số là người Kitô giáo chống Balaka. Đức Giáo hoàng Francisco theo trụ liệu sẽ gặp gỡ với Tổng thống Samba-Panza. Chính phủ lâm thời của bà sẽ hết nhiệm quyền vào tháng Giêng sắp tới. Đức Giáo hoàng cũng sẽ đến thăm một trại tị nạn và dâng một thánh lễ. Hôm thứ Bảy, đông đảo người đón chào Đức Giáo hoàng Uganda khi ngài dâng thánh lễ ngoài trời tại một đền thờ để vinh danh 45 thánh tử đạo, bị một vị vua thiêu sống trong những năm 1800 vì không chịu từ bỏ đức tin. Đức Giáo hoàng khuyến khích người dân Uganda tôn kính sự hy sinh của các thánh tử đạo đó bằng cách chăm sóc cho người lớn tuổi, người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đức Giáo hoàng nói, di sản này không phải chỉ được tôn kính bằng những buổi tưởng niệm hay được tôn vinh trong một viện bảo tàng như một viên ngọc quý. Nhưng chúng ta vinh danh các thánh tử đạo và các vị thánh khi chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu ngay tại nhà và trong khu xóm của chúng ta, ngay tại nơi làm việc của chúng ta và tại các xã hội dân sự, dù chúng ta không bao giờ rời khỏi nhà hay chúng ta đi đến tận cùng trái đất. Sau thánh lễ, ngài đến một phi trường đã ngưng sử dụng tại Kampala và được 150.000 người trẻ chào đón nồng nhiệt. Tại đây, ngài nghe phát biểu của một cô gái trẻ sinh ra dương tính với HIV, sau trở thành một nhà hoạt động, và một người đàn ông bị đội quân kháng chiến bắt cóc và trốn thoát được, sau đó đã lấy được một bằng đại học. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh hôm nay để bàn cách giải quyết làn sóng di dân ập vào nước này và châu Âu trong năm nay giữa lúc các cuộc xung đột và tình hình bất ổn tại nhiều khu vực khác trên thế giới đã đẩy một số lớn người dân trốn chạy khỏi quê hương của họ. Hai bên dự trù sẽ đồng ý với ngân quỹ 3,2 tỷ đô la viện trợ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ ứng phó với số người tị nạn đang ở trên lãnh thổ nước này, trong đó có 2,2 triệu người Syria trốn chạy cuộc nội chiến trên quê hương của họ. Những biện pháp bổ sung được trông đợi là tập trung hạn chế di dân vào Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với việc hồi hương những người được cho là không cần được bảo vệ. Số di dân lớn nhất đến châu Âu trong năm nay đã vào Thổ Nhĩ Kỳ rồi tìm đường đến Hy Lạp hoặc Bulgaria. Hai bên theo trụ liệu sẽ sắp xếp một vòng đàm phán vào tháng 12 để bàn về hồ sơ xin gia nhập Liên hiệp châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi khá lâu. Thổ Nhĩ Kỳ được công nhận đủ tư cách gia nhập vào năm 1997 và chính thức tiến trình gia nhập vào năm 2005, nhưng các cuộc đàm phán không tiến nhanh được vì một số vấn đề còn vướng mắc. Chủ đề của ngày bình AIDS thế giới năm nay là giảm xuống số 0. Liên Hiệp Quốc cho biết số ca lây nhiễm HIV mới đã giảm 35% kể từ năm 2000 và số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 42% so với đỉnh điểm vào năm 2004. Cộng đồng thế giới đã vượt qua một hành trình dài trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Bằng phương pháp trị liệu đúng, người nhiễm HIV có thể sống lâu hơn và mạnh khỏe hơn. Nếu bệnh nhân dùng thuốc kháng AIDS, lượng virus trong máu của họ giảm xuống còn ít đến mức không thể lây nhiễm sang người khác. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nói rằng, viên thuốc uống mỗi ngày này có thể ngăn chặn lây nhiễm HIV sang người khác. Bác sĩ Anthony Fauci đã gắn bó cả đời với chương trình HIV/AIDS tại Viện Y tế Quốc gia. Ông nói ở mức độ toàn cầu chống virus, chúng ta đã vượt qua được khúc quanh.
If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course towards ending.
Bác sĩ Fauci nói, nhìn vào quỹ đạo của dịch bệnh này thì sẽ nhận ra rằng chúng ta đang trên đường chấm dứt dịch bệnh này, ở cái nghĩa là chúng ta hiểu về nó, bởi vì trước đó chúng ta chỉ toàn thấy dịch bệnh này đi lên, nay nó đang ngang và bắt đầu đi xuống. Chúng ta bắt đầu thấy được sự đi xuống đó. Vẫn còn 37 triệu người sống với HIV, 2 triệu ca lây nhiễm mới mỗi năm và hơn 1 triệu người chết mỗi năm. Nhưng ngay cả ở phía nam của sa mạc Sahara cũng đạt được những tiến bộ. Báo cáo bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc nói rằng số ca lây nhiễm mới HIV giảm 41% kể từ năm 2000. Bác sĩ Deborah Brist, làm điều phối viên Bệnh viện AIDS toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà nói rằng người trẻ trong khu vực này có rủi ro nhiễm HIV đặc biệt cao. Chính phủ liên bang Mỹ đã chấm dứt việc thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người Mỹ. Quyết định này được đưa ra tiếp theo sau những tranh cãi phát sinh bởi việc Edward Snowden, một cựu nhân viên khế ước của chính phủ, tiết lộ chương trình bí mật này. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, gọi tắt là NSA, chịu trách nhiệm về chương trình thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại hôm thứ Sáu cho hay họ đang thay thế cách làm này bằng những phương pháp theo dõi các mục tiêu chặt chẽ hơn. NSA đã chấm dứt chương trình này vào lúc 11 giờ 59 phút tối giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày thứ Bảy và sẽ có một hệ thống mới thay thế. Nay, theo đạo luật tự do USA, nếu chính phủ muốn thu thập các dữ liệu điện thoại, chính phủ sẽ phải yêu cầu các công ty điện thoại liên hệ kiểm tra dữ liệu. Chính phủ Hoa Kỳ căn cứ yêu cầu nhắm vào một cá nhân rõ rệt, một tài khoản, địa chỉ hay máy móc theo một phương cách giới hạn, việc tìm những thông tin một cách hợp lý. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nói tiến trình mới cho phép Hoa Kỳ có thể nhận ra được những thông tin liên lạc giữa các phần tử khủng bố nước ngoài và các cá nhân tại Mỹ trong khi củng cố việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả công dân Mỹ. Trong một tuyên bố, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói những đe dọa khủng bố hay quyền riêng tư đều không bị coi nhẹ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các mối lo ngại đang gia tăng ở Liban trong lúc mùa đông sắp tới và có thêm nhiều người Syria tị nạn đến ở tại các địa điểm tạm trú vì không đủ tiền thuê nhà. Từ Beirut, thông tín viên John Owens của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An và Hoài Hương trình bày.
Các cơ quan cứu trợ đang tìm cách giảm bớt những hậu quả tai hại của thời tiết băng giá và những cơn bão tuyết đã giết chết 8 người hồi năm ngoái, trong đó có 3 người Syria tị nạn. Nhiều người tị nạn phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác vì chính phủ Liban hạn chế khả năng mưu sinh của họ. Ông Bredwan Al-Omar có 7 đứa con, đã trải qua 2 mùa đông tại một trại tị nạn trong vùng Beka của Liban kể từ khi chạy trốn khỏi thành phố Aleppo của Syria. Ông nói với phóng viên VOA về sự khốn khổ của gia đình ông khi phải sống trong một căn lều vải bạc. Chúng tôi hết củi để đốt, trời rất lạnh và cuộc sống của chúng tôi khi đó hết sức khổ sở. Chúng tôi thiếu thốn tất cả mọi thứ và căn lều còn bị sập vì tuyết đè. Chúng tôi cần được giúp đỡ. Nơi chúng tôi ở bây giờ không khác gì túp lều của người ăn mày. Ông Omar còn bị khốn đốn vì mắt ông bị lòa do bệnh tiểu đường. Người đàn ông 55 tuổi này nói rằng, chúng tôi không có tiền, làm sao mà tôi có thể đi khám bác sĩ được? Nếu bạn là người lạ, không ai giúp bạn cả, tôi chỉ muốn chết cho rồi.
Ông Omar không phải là người duy nhất bị khốn khổ vì vấn đề tiền bạc và sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn khi phải sống qua mùa đông tại những nơi trú ngụ tạm bợ. Số người tị nạn phải sống ở những nơi không thể giúp họ chống chọi với thời tiết giá lạnh đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, 55% người tị nạn ở Liban tạm trú tại những nơi thiếu an toàn, như những tòa nhà chưa xây xong, những nơi đậu xe, hoặc những căn lều như căn lều của gia đình ông Omar. Tỷ lệ này của năm ngoái là 40% và là 33% trong năm 2013. Trong khi đó, 90% những người tị nạn bị thiếu nợ và số nợ trung bình mỗi năm đã tăng 22% trong năm nay. Phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Dana Sleiman, cho biết như sau. Vì nợ nần gia tăng, chúng tôi nhận thấy có một cái vòng luẩn quẩn của người tị nạn. Nhiều người năm ngoái có khả năng tài chính để thuê một căn chung cư, giờ đây phải vào ở trong một căn lều. Chúng tôi thấy cả một khối người lâm vào cảnh phải ở những nơi tạm trú thiếu an toàn và những nơi không có cơ sở hạ tầng, dễ bị tác động bởi các yếu tố thời tiết.
Một số người cho rằng những chính sách của chính phủ Liban đã góp phần tạo ra sự tuột dốc này. Từ đầu năm nay, các biện pháp hạn chế đã được áp dụng để ứng phó với sự có mặt của khối người tị nạn, mà số liệu chính thức nói là khoảng 1 triệu 100 ngàn người. Nhưng nhiều người cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều. Nhiều người Syria tị nạn bị chính phủ Liban đòi phải ký một tờ cam đoan là không làm việc. Trong khi đó, vì thời tiết lạnh hơn, giá nhiên liệu đã tăng cao và mối đe dọa đối với sức khỏe của người tị nạn cũng vậy. Ông Sleiman Geber, người điều hợp một dự án ở vùng Beka của một tổ chức từ thiện của Ý để giúp người tị nạn trong mùa đông, cho biết, tôi e rằng mùa đông năm nay sẽ rất tệ vì họ dự báo sẽ có nhiều bão tuyết hơn. Ông Gaber cho biết thêm là người Syria ở Liban thiếu cơ hội tìm được công ăn việc làm, cho nên họ phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa trong mùa đông. Việc không có nơi ở thích hợp trong mùa đông có thể gây chết người. Tháng Giêng năm nay, những trận bão tuyết đã gây tử vong cho 3 người Syria tị nạn, trong đó có một em bé.
Trên khắp Liban, những sự trợ giúp thường được cung cấp dưới hình thức quần áo và những vật dụng để gia cố những nơi tạm trú. Nhưng mùa đông năm nay, nhiều tổ chức cứu trợ đã chuyển hướng để tập trung vào việc phát thẻ tiền mặt cho người tị nạn. Ông Sleman giải thích như sau. Điều này trao quyền cho họ và để cho họ dựa trên nhu cầu của mình mà chọn mua những vật dụng cho mùa đông. Hiện tượng mệt mỏi của những người quyên tặng tiếp tục gây khốn đốn cho các cơ quan cứu trợ, với những nỗ lực để ứng phó với vụ khủng hoảng này luôn luôn bị thiếu hụt ngân quỹ. Tuy nhiên, một số sự việc diễn ra hồi gần đây mang lại một số hy vọng cho các tổ chức từ thiện. Sau khi vụ khủng hoảng người di dân và người tị nạn Âu Châu thu hút sự chú tâm của mọi người trên thế giới, Ủy hội Âu Châu đã tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho các cơ quan như Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tới mức hơn 1 tỷ đô la. Ông Sleman cho biết chương trình phát thẻ tiền mặt đang được thực hiện cho hơn 150.000 gia đình, cao gần gấp đôi con số của mùa đông năm ngoái, và những nhà hảo tâm mới đã bắt đầu quyên góp từ vài tháng nay. Bà Mariam Farah Ramadan và 6 đứa con đang sống trong một căn lều, cách căn lều của ông Omar không xa. Mới đây, bà đã được phát gỗ và những vật dụng khác để làm cho căn lều của bà được vững vàng hơn. Bà cho biết là khi tới Liban hồi năm ngoái, bà và gia đình bà đã phải trải qua một mùa đông hết sức lạnh, trong lúc thiếu thốn đủ mọi thứ. Bà nói, mùa đông năm ngoái thật là khổ sở. Tiết trời ban đêm rất lạnh mà chúng tôi không có đủ chăn mền. Bà cho biết là nhờ có những tấm bạt plastic không thấm nước và những thanh gỗ để chống nóc lều, bà hy vọng sẽ đỡ khổ hơn trong mùa đông năm nay.
Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc tuyên bố có thẩm quyền phân xử trong vụ kiện của Philippines chống lại bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, là một đòn giáng thêm nữa cho Bắc Kinh sau khi bị tàu chiến và máy bay ném bom của Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền ở các hòn đảo vừa xây ở Trường Sa. Kết quả vụ kiện của Philippines sẽ có ý nghĩa pháp lý, ngoại giao và thực tiễn như thế nào? Hiệu ứng và tác động của vụ kiện này đối với Việt Nam ra sao? Trà My ghi nhận qua cuộc hội luận với 4 chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu về vấn đề Biển Đông và luật pháp quốc tế, gồm có luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Về căn cứ pháp lý của đôi bên giữa Bắc Kinh và Manila, một bên thì dựa vào lịch sử, còn trong khi Philippines thì dựa vào công ước quy định vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước, thì làm thế nào để có thể giải tỏa tranh chấp khi mà nó không có dựa trên cùng một cơ sở để đo lường?
Trung Quốc có một cái vấn đề rất lớn là họ muốn diễn giải toàn bộ luật quốc tế theo cách của họ và có lợi cho họ. Cái điều này cũng rất khó giải quyết, mà chỉ có lẽ rằng chúng ta sẽ được chờ tiếp. Sau khi mà tòa ra cái phán quyết thì có lẽ có những cái vấn đề nó buộc Trung Quốc phải đi theo cái hướng đó nhiều hơn.
Quý vị dự đoán như thế nào về kết cục của vụ kiện này? Xin mời nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Tôi nghĩ rằng khi mà có cái phán quyết của tòa trọng tài rồi đấy thì Trung Quốc cũng sẽ phản bác lại và họ sẽ tìm cách chia rẽ các cái quốc gia mà có cái quyền lợi trên Biển Đông.
Ông dự đoán là Trung Quốc sẽ phản bác lại, có nghĩa là ông dự đoán là Philippines sẽ thắng.
Philippines sẽ thắng.
Mà nếu trong trường hợp Manila thắng thì mọi việc sẽ như thế nào ạ? Nó ảnh hưởng như thế nào với những nước chung quanh, đặc biệt là với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng ở đây có hai khía cạnh. Một, nếu mà Philippines thắng thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là nó có cái điểm kịch cực đối với Việt Nam, là dựa vào phán quyết của tòa đó thì Việt Nam sẽ củng cố cho cái hệ thống lý luận và những cái dữ kiện của mình trong cùng một cái phiên xử trong tương lai nếu Việt Nam khởi kiện Trung Quốc.
Ý kiến của giảng viên Hoàng Việt ra sao ạ? Về kết cục của vụ kiện này thì ông nhìn thấy những gì cần lưu ý?
Ở đây thì có một số vấn đề. Thứ nhất là Philippines yêu cầu tòa phán quyết cái việc là yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông nó có phù hợp hay không phù hợp với cả cũng đặc biệt. Thì cá nhân tôi cũng cho rằng là khả năng tòa cũng sẽ bác bỏ nó. Và nếu mà tòa bác bỏ cái đường lưỡi bò này thì rõ ràng không chỉ Philippines có lợi mà Việt Nam cũng có lợi. Bởi vì cái đường lưỡi bò này nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam rất nhiều.
Vậy.
Nhưng còn vấn đề thứ hai là Philippines yêu cầu tòa phán quyết một số cái cấu trúc địa lý thuộc Trường Sa, nó là đảo hay nó là đá, và nếu đó là bãi nước chìm nước nổi thì nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế quốc gia nào, nó đang nằm trong đặc quyền kinh tế của Philippines, nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Như vậy thì ra cái phán quyết rằng những cái cấu trúc địa lý này vì nó chỉ là bãi lúc chìm lúc nổi, cho nên nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Vậy thì Việt Nam có rút quân để trả lại cho Philippines những cái cấu trúc địa lý đó hay không? Cho nên là nó cũng có những cái vấn đề nó có còn tồn động.
Thế thì theo luật sư Định thì Việt Nam có thể làm gì để hạn chế một phán quyết bất lợi cho mình?
Việt Nam ngay từ lúc này đã phải chuẩn bị để xem xét cái đường đi và cái cách lập luận của Philippines cũng như nghiên cứu lập luận của tòa trong cái phiên xử vào năm 2016. Thì Việt Nam có thể chuẩn bị để khi mà mình đưa ra một đơn kiện và những cái thỉnh cầu bằng cách nào đó để cho cái khả năng mà tòa chấp nhận cả về phương diện thẩm quyền lẫn về phương diện nội dung, thì như vậy chúng ta có được một cái cơ hội để có thể thắng tốt hơn cả Philippines.
Luật sư Khanh có những cái khuyến nghị như thế nào để Việt Nam có thể đạt được những cái lợi ích mong muốn nhất?
Việt Nam đã có tham vấn với một số những cái công ty luật của Mỹ về vấn đề này từ năm 2010, chứ không phải mới đây. Và khi mà Philippines đưa cái vụ án này ra tòa thường trực trọng tài quốc tế vào 2013, thì vào tháng 12 năm 2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cái văn kiện gửi tới tòa và chấp nhận cái quyền tài phán của tòa, đồng thời bảo lưu tất cả những cái quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở trong cái vụ kiện này. Cần phải có một cái ủy ban cấp nhà nước về vấn đề Biển Đông, mời tất cả những chuyên gia trong nước cũng như ngoài nước làm việc để cố vấn cho chính phủ của Việt Nam trong cái vấn đề này. Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho nếu có đàm phán chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các cái quốc gia đàm phán cái nào là chấp nhận ở mức 12 hải lý, cái nào chỉ chấp nhận ở trong cái vòng khu vực an toàn 500 mét và cái nào được quyền hưởng cái vùng đặc quyền kinh tế. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế và tất cả các quốc gia có liên quan, nhưng mà chúng ta cũng nên coi kỹ lại là tại sao Trung Quốc lại tiếp tục phản với cái thẩm quyền của tòa và Đài Loan cũng phản bác thẩm quyền của tòa trong vấn đề này.
Các học giả trong nước có ý kiến nào không ạ?
Như từ trước tới giờ đó là Việt Nam tuyên bố là ủng hộ cái giải pháp giữ nguyên trạng ở trên quần đảo Trường Sa. Nhưng mà theo thôi đấy thì chẳng những giữ nguyên trạng nhưng mà Việt Nam nên bắt đầu xúc tiến bàn bạc với Philippines, Malaysia và Brunei đưa ra tòa án quốc tế để phân xử vấn đề chủ quyền của Việt Nam, của Philippines, của Malaysia, của Brunei trên khu vực quần đảo Trường Sa. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả các nước đồng ý Việt Nam đưa ra tòa án công lý quốc tế để phân chia về mặt chủ quyền đấy, thì phán quyết của tòa thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ đi đến là giữ nguyên trạng như hiện nay, thì sẽ đạt được cái mục đích chung của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và chúng ta sẽ loại được cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì khi mà chúng ta đưa ra tòa án công lý quốc tế thì Trung Quốc sẽ có những cái hành động phản bác hoặc phản đối cái phiên tòa. Nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ dám tranh tụng với các nước trong khu vực Đông Nam Á có quyền lợi trên Biển Đông về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Giữ nguyên trạng là giữ nguyên trạng của thời điểm nào? Thời điểm hiện nay khi mà Trung Quốc đã bồi đắp, đã xây dựng các cơ sở riêng của họ ở Biển Đông, hay là giữ nguyên trạng từ thời lịch sử? Theo ông, giữ nguyên trạng tính tới thời điểm nào mới là xác đáng nhất?
Theo tôi thì nên giữ nguyên trạng tình hình ở Biển Đông trước năm 1975.
Ý kiến các chuyên gia khác có gì khác không ạ?
Quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến vấn đề chủ quyền trên đất cũng như là trên biển thì khái niệm nguyên trạng rất là mơ hồ, và do đó rằng là những cái nước mà có cái thế mạnh về mặt quân sự hoặc là họ đã chuẩn bị chiếm hoặc là họ đã chiếm rồi thì bao giờ họ cũng tìm cách xác lập cái nguyên trạng trong tương lai, để khi mà xảy ra một cái sự phân xử của một cơ quan tài phán quốc tế thì nguyên trạng vào cái thời điểm mà có cái sự tranh chấp nó là nguyên trạng mà họ đã đạt được bằng sức mạnh quân sự. Thì theo tôi, Trung Quốc tránh né các cơ quan tài phán quốc tế, đặc biệt là tòa thượng trực theo công ước luật biển, là nhằm mục đích họ muốn thiết lập một cái nguyên trạng đạt được không chỉ trong thời gian vừa qua mà sắp tới họ có thể rất ít họ sẽ làm một số cái hành động nữa. Và càng kéo dài thời gian bao nhiêu thì cái nguyên trạng sẽ giảm đến cái thời điểm đó. Và đó là lý do tại sao mà như anh Khanh nói rằng là Trung Quốc luôn luôn bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế. Và tại sao Đài Loan cũng bác bỏ? Bởi vì chúng ta biết rằng là Đài Loan là cái nước chiếm cái đảo Ba Bình, là cái đảo có cái diện tích to nhất trong quần đảo Trường Sa. Họ cũng muốn giữ cái nguyên trạng đó và do đó họ chắc chắn sẽ bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế.
Họ vẫn bác bỏ và cùng một lúc đó song song họ thi hành các biện pháp để thay đổi nguyên trạng, để mà tô đậm cái tuyên bố chủ quyền của họ, đặt mọi chuyện đã rồi. Thì có cái biện pháp nào để mình có thể khống chế hoặc là chế tài để cái nguyên trạng đó nó được tôn trọng và mọi bên có thể chờ nhau giải quyết tranh chấp trong ôn hòa?
Một cái bên mà mạnh nhất trong các tranh chấp Biển Đông là Trung Quốc, thì họ lại không muốn họ không sẵn sàng cho cái việc mà ôn hòa, giải quyết cái ôn hòa, thì cũng muốn tìm ra cái giải pháp cũng rất là khó khăn. Có lẽ giải pháp bây giờ thì là để giảm thiểu cái sự căng thẳng, giảm thiểu cái sự nguy cơ xảy ra xung đột, thì bằng cách là các bên ngồi với nhau để ký một cái gọi là bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái bộ siêu sinh nó vẫn chưa được ra đời. Vướng mắc lớn nhất vẫn là bên Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên là cái biện pháp để giải quyết trong ôn hòa cái vụ này theo tôi vẫn còn rất là khó khăn.
Ngoài cái việc là COC chưa đạt được, cái DOC cũng không được tuân thủ và Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa, thì cho dù là cái tòa này nó có ra một cái phán quyết như thế nào đi nữa, họ cũng không tuân thủ, họ hoàn toàn đứng ngoài mọi việc. Một phán quyết không có tính cưỡng hành pháp lý có thể giúp được gì? Có tác dụng ra sao? Xin mời ý kiến nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Nếu mà có một cái phán quyết mà đi ngược lại cái lời Trung Quốc á, cho dù Trung Quốc không đồng ý, thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nhưng mà có thể làm gì trong trường hợp mà Trung Quốc không thực thi phán quyết của tòa này?
Nếu mà Trung Quốc không thực thi thì các nước ở trong khu vực Đông Nam Á phải xem lại cái thực lực của mình và tính một cái biện pháp khác là toàn bộ khu vực Đông Nam Á làm gì để không mất biển, không mất đảo và tại Trung Quốc, thì đó là một cái thời kỳ mới trong cái mối quan hệ ở Đông Nam Á.
Ở đây tôi muốn nói thêm là cái sức mạnh của luật pháp quốc tế nó không phải lúc nào cũng là có một cái sự cưỡng chế, mà dư luận quốc tế và cộng đồng quốc tế nó cũng sức ép. Và chúng ta điểm lại có những cái vụ lớn. Vụ thứ nhất là cái vụ Nicaragua tự Mỹ năm 1986. Và cái vụ đó thì tòa ICJ đã phán xử là Hoa Kỳ thua. Và Hoa Kỳ phải bồi thường khoảng 300 triệu đô cho Nicaragua. Hoa Kỳ đầu tiên là khước từ cái việc mà bồi thường. Tuy nhiên, sau đó Hoa Kỳ cũng phải xuống nước trước áp lực của quốc tế và đã công bố một cái gói viện trợ khoảng 500 triệu đô.
Ví dụ mà ông đưa ra đó là nó từ những cái nước mà mình thấy là tuân thủ luật lệ quốc tế, nhưng mà đối với Trung Quốc thì là một trường hợp có thể nói là cá biệt. Trước nay chưa thấy Trung Quốc tuân thủ mà chỉ thấy là bất chấp.
Tôi cũng tin một cái điều rằng là nếu mà tòa ra một cái phán quyết mà họ rõ ràng hoàn toàn bác bỏ cái điều sách đường lối bầu Trung Quốc, thì với cái sức ép của cộng đồng quốc tế nó cũng sẽ khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận ở một mức độ nào đó, chứ không phải là phớt lờ hoàn là làm được đâu.
Ý kiến luật sư Khanh có gì bổ sung thêm không ạ?
Không lý gì một cái quốc gia muốn đóng cái vai trò càng ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng quốc tế lại đi từ bỏ cái vị trí của mình trong cái khuôn khổ xây dựng một cái nền tảng công pháp quốc tế. Cho nên tôi nghĩ rằng ở cái giai đoạn này thì Trung Quốc muốn coi thử coi cái áp lực của cộng đồng quốc tế tới mức độ nào để họ có những cái chiến lược sau đó. Vì tôi tin chắc chắn rằng Trung Quốc đã từ lâu đã có chuẩn bị một cái hồ sơ cơ sở pháp lý rất là vững chắc để ra trước cái tòa công lý quốc tế về vấn đề chủ quyền. Cho nên chúng ta cũng không nên quá bi quan, mặc dù tới giây phút này họ phủ nhận và trong tương lai tôi nghĩ rằng họ vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng họ sẽ đưa ra một cái khái niệm và tòa sẽ coi những cái luận cứ của Trung Quốc mà lúc đó tòa sẽ quyết định. Mặt khác chúng ta thấy rằng cái thời gian gần đây Hoa Kỳ đã tăng cái áp lực lên Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm cái áp lực đó càng ngày càng tăng, bắt buộc Trung Quốc phải bước vào trong cái bàn đàm phán, mà những cái quyết định về pháp lý sẽ làm cái cơ sở cho những cái quyết định đàm phán. Trở lại cái câu hỏi về vấn đề nguyên trạng của tất cả các cái đảo, cái vấn đề này rất là khó, nhưng mà cái nguyên trạng này sẽ giải quyết bằng cái con đường đàm phán về chính trị và ngoại giao.
Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này thế nào? Việt Nam nên tận dụng tình thế hiện nay để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ tới sau vụ kiện của Philippines ngã ngũ dự kiến được đưa ra vào giữa năm sau? Mời quý vị đón theo dõi phần 2 cuộc hội luận trong chương trình phát thanh tiếp theo.
Thưa quý thính giả, album mới của nữ ca sĩ nhạc sĩ người Anh tên Adele đã bán được hơn 2 triệu bản tại Hoa Kỳ trong vài ngày đầu tiên kể từ khi xuất hiện trên thị trường. Đây là một thành tích hết sức ngoạn mục trong kỹ nghệ âm nhạc vốn đã chứng kiến số thương vụ giảm đều đặn trong thời đại kỹ thuật số. Tạp chí Billboard cho rằng Adele có tiềm năng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế tài hoa nhất trong thế hệ của cô. Mục đời sống văn hóa kỳ này xin được dành để nói đến cái gọi là hiện tượng âm nhạc Adele sau khi cô phát hành album thứ 3 mà chỉ nội trong vài ngày đã phá nhiều kỷ lục quốc tế. Mời quý vị theo dõi.
Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I
hope... Album mới của nữ danh ca Adele, album 25, đã bán được hơn 2 triệu 300 ngàn bản riêng tại Hoa Kỳ trong 3 ngày đầu tiên từ khi được tung ra thị trường. Đây là một thành tích hết sức ngoạn mục trong làng âm nhạc hiện đại. Để dễ bề so sánh, chỉ có album 1989 của Taylor Swift phát hành vào cuối năm ngoái và album If You Are Reading This, It's Too Late của Drake phát hành vào tháng 4 năm nay và album X của Ed Sheeran phát hành vào tháng 6 năm ngoái là bán được 1 triệu bản trong cả năm. Nhà phát hành Nielsen Music hôm thứ Hai nói rằng cứ theo đà này, Adele chắc chắn sẽ phá kỷ lục về số album bán được trong một tuần của NSYNC vào năm 2000 với 2 triệu 400.000 bản của album No Strings Attached. Ông Dave Bakula, Phó Chủ tịch đặc trách phát triển khách hàng của công ty Nielsen nhận định, tôi chưa gặp bất cứ người nào trong làng âm nhạc mà không kinh ngạc về các con số đó. Hello, ca khúc đầu tiên trong album phát hành vào cuối tháng 10 đã đạt 400 triệu lượt xem trên YouTube và được xếp đứng đầu các bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ trong 3 tuần qua. Ngay trong ngày đầu tiên, ca khúc đầy cảm xúc này đã được phát thanh 2.671 lượt trên đài phát thanh Mỹ, phá vỡ kỷ lục của các nhạc phẩm lừng danh trước đó như Born This Way của Lady Gaga. Hello chỉ đứng sau ca khúc Beautiful của Mariah Carey và We Are Never Ever Going Back Together của Taylor Swift. Tuần rồi, Adele đã trình diễn nhạc phẩm Hello trên chương trình Saturday Night Live của đài NBC Hoa Kỳ. Chỉ riêng ca khúc này đã bán được 2 triệu rưỡi bản trong 4 tuần lễ đầu tiên từ khi được tung lên thị trường. Sự thành công vượt bậc của album 25 của Adele là một khích lệ lớn đối với lĩnh vực âm nhạc, vốn đã bị thay đổi tận gốc trong thập niên qua. Cô ca sĩ người Anh hồi tuần trước đã ghi âm một chương trình trình diễn đặc biệt tại Radio City Music Hall ở New York, dự kiến sẽ được phát hành vào lúc 10 giờ tối ngày 14 tháng 12 sắp tới. Tên thật là Adele Laurie Blue Atkins, cô ca sĩ người Anh được biết đến dưới tên ngắn là Adele, ra đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1988. Adele tốt nghiệp trường biểu diễn nghệ thuật và công nghệ Brit tại Croydon vào năm 2006 và thường nói rằng chính ngôi trường này đã nuôi dưỡng tài năng của cô. Adele được biết đến khi một người bạn tải một bản demo của cô lên trang mạng MySpace vào năm 2006. Cô được hãng thu âm XL Recordings mời ký hợp đồng sau khi nhận giải Critics' Choice do các nhà phê bình bình chọn trong lễ trao giải Brit Awards và giải Sound of 2008 của đài BBC. Album đầu tay của Adele, 19, phát hành vào năm 2008, đã đạt được nhiều thành công cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật tại Anh. Tiếng tăm của cô ca sĩ người Anh bắt đầu nổi lên tại Hoa Kỳ sau lần xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live của đài NBC vào cuối năm 2008. Năm sau đó, tức là năm 2009, Adele được trao giải Grammy ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và giọng pop nữ xuất sắc nhất. Adele cho ra mắt album thứ nhì vào đầu năm 2011. So với album đầu tay, album 21 còn thành công hơn nhiều về cả phương diện thương mại lẫn nghệ thuật. Với 6 giải trong đêm trao giải Grammy năm 2012, sánh ngang với thành tích của Beyoncé trước đó. Hello trở thành single bán chạy nhất mọi thời đại ở hạng mục đĩa đơn bán chạy nhất trong một ngày tính từ năm 1997. Tạp chí Billboard nhận xét, Adele có tiềm năng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được hâm mộ nhất, truyền cảm hứng nhiều nhất trong thế hệ của cô. Tạp chí Billboard dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng hãng Columbia Records sẽ phân phối 3 triệu 600 ngàn bản của album mới của Adele tại Hoa Kỳ, con số kỷ lục dành cho các đĩa nhạc mới phát hành trong thập kỷ qua. Trước đây thuộc về các nhạc phẩm nổi danh như I Will Always Love You của Whitney Houston vào năm 1992, Candle in the Wind của Elton John vào năm 1997, vinh danh công nương xứ Wales của Anh sau cái chết của Lady Diana và My Heart Will Go On của Celine Dion vào năm 1997. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đại Nguyễn ở Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 62 tuổi, mấy tuần qua tôi bị đau nửa đầu bên trái. Ban ngày làm việc không đau, nhưng lúc nghỉ ngơi thì đau. Đôi lúc đau tôi uống một vài lon bia hoặc nửa lít rượu để thì bớt đau hoặc không đau nữa. Tôi bị huyết áp cao, năm ngoái phát hiện huyết áp 195/120. Tôi uống thuốc hàng ngày, huyết áp bây giờ 140/90. Buổi sáng tôi có uống khoảng 10 giọt rượu tỏi và tập 3 động tác thể dục yoga, rồi đi làm việc. Việc làm chính của tôi là thở điện nước và tôi leo cao không bị choáng ngợp. Hiện tại tôi không bị đau dữ dội lắm, chỉ thỉnh thoảng đau. Xin bác sĩ tư vấn cho, xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả 62 tuổi, mang chứng nhức đầu một bên, và xin trả lời về một số chuyện về tác dụng của rượu. Câu hỏi của vị thính giả cũng khó để mà trả lời thích đáng. Và sau đây tôi chỉ xin có một số nhận xét hoàn toàn với tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Và xin nhắc lại, chúng ta không có thể định bệnh trên một hay hai là triệu chứng rất sơ sài hay là giúp bệnh nhân tự chữa trị trong một học hỏi đáp y học này. Thì nói về chứng nhức đầu, nhất là nhức đầu chỉ thoáng qua, không có gì dữ dội, thì là một cái triệu chứng rất thường gặp, rất phổ biến. Hơn nữa, mỗi trường hợp nó mỗi khác và cái người nhức đầu nhiều thì đôi khi lại không có bệnh gì nặng, mà ngược lại cái người chỉ nhức đầu sơ qua thôi. Bản thân không có để ý đến cái triệu chứng đó, sau này mới biết rằng đáng lẽ là cần đi khám bác sĩ sớm hơn. Thì quyết định lúc nào cần theo dõi, lúc nào cần đi bác sĩ hay là chờ đợi và chữa theo triệu chứng lúc nào cần thử nghiệm như là quang tuyến, CT scan hay là MRI. Có thể là những cái chuyện làm rất là tốn kém, thì cái lĩnh vực này thuộc về nghệ thuật y khoa của cái người bác sĩ khám và điều trị cho bệnh nhân. Thì ở đây có những cái đặc tính mà tôi xin bàn về những cái đặc tính này sau đây, là cái cơn đau chỉ xuất hiện lúc nghỉ ngơi, nếu mà tôi nghĩ là không làm đây là nghỉ ngơi chứ không phải là nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi đau ở bên trái và uống rượu thì khỏi và hoặc là giảm cái triệu chứng đó. Và chúng ta cũng biết là bệnh nhân mắc chứng huyết áp cao và cái huyết áp được kiểm soát khá tốt là 140/90, một số 140 là cái số thu tâm và cái số 90 là lúc mà cái tim nó giãn ra là trương tâm. Và một số điều cũng có thể giải thích được và không làm chúng ta ngạc nhiên. Nếu mà chúng ta lo âu, suy nghĩ và tập trung tư tưởng về một cái vấn đề gì thì dễ dàng đối với nhiều người thì để nó dễ gây nhức đầu. Và nói về rượu thì rượu nó có nhiều tác dụng, trong đó có cái tác dụng làm giảm lo âu, làm cho cái người uống ít bị ức chế hơn, có nghĩa là ít bị kiềm chế hơn, người ta thấy thoải mái hơn. Từ tiếng Anh người ta dùng là mood enhancing, là người ta thấy dễ chịu hơn, thấy happy hơn. Thì do đó cái bệnh nghiện rượu mới là được phổ biến như hiện nay, vì đó là một cái cách dễ dàng mà cũng có thể dễ kiếm để giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống. Mà ngay người xưa của chúng ta cũng có câu nói là đoàn tống nhân sinh duy hữu tửu, nghĩa là dứt bỏ cái cuộc đời thì chỉ có rượu, và cái chuyện đó ai cũng biết. Riêng về cái chứng nhức đầu thì sau một cái cơn say rượu, người uống thường bị một cái cơn nhức đầu lúc mà họ tỉnh lại, mà tiếng Anh gọi là hangover headache. Và một số bệnh nhức đầu như là migraine, cluster headache là một cái loại nhức đầu mà thường thường nó chỉ bị một bên phải là bên trái, mà nó đau nhức nhói nhiều ở cái vùng con mắt và kèm theo những cái triệu chứng như là chảy nước mắt hay là một mí mắt nó sụp xuống, rồi qua cái cơn đó rồi nó lại khỏi, rồi cái cơn đó lại tái hồi, thì cái đó gọi là cluster headache. Và migraine hay là tiếng Pháp gọi là migraine nữa, là một cái loại nhức đầu mà thường thường nó đau một bên phải hay là bên trái và nó tái hồi. Thì những cái loại nhức đầu như là migraine hay là cluster headache nó hay bị khơi dậy bởi một khi bệnh nhân uống rượu. Khơi dậy này, từ tiếng Anh người ta hay gọi là trigger, là giống như là cái con cò nó làm cho cái bệnh nó nổi lên. Và do tác dụng của rượu, nó làm giãn nở những cái động mạch ở trên đầu. Và cái sự giãn nở của những cái động mạch ở trên đầu này, người ta được giải thích nó coi như là cái nguyên nhân làm cho người bệnh nhức đầu trong những cái trường hợp kể trên. Cho nên qua những cái sự bàn luận đó thì chúng ta thấy là cũng không có nên dùng rượu như là một cái biện pháp để đối phó với chứng nhức đầu. Và ngược lại, nhân nói về cái chuyện nhức đầu và uống rượu thì chúng ta nên nhắc nhở một số người khi mà họ uống rượu, họ bị nhức đầu thì họ lấy những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen, mà ở Việt Nam gọi là paracetamol, và một cái hiệu phổ biến là Tylenol. Người ta uống Tylenol cho nó đỡ đau đầu sau khi người ta uống rượu. Và uống càng nhiều thì Tylenol trong những cái trường hợp như vậy thì lại càng nguy hiểm. Và đã có những cái trường hợp xảy ra là vì cái người ta say rượu, uống rượu say rồi người ta nhức đầu quá, người ta uống Tylenol vô quá nhiều và người ta chết. Thì nhân nói về cái chuyện rượu và thuốc giảm đau thì xin nhấn mạnh thêm là cái rượu tác dụng ở trên cái biến dưỡng của cái chất giảm đau acetaminophen, mà cái từ một cái hiệu thương mại là Tylenol ở bên Mỹ. Và nó, cái rượu đó nó làm cho cái người bệnh, cơ thể của người bệnh đào thải cái chất acetaminophen này khó khăn hơn và có thể dễ rơi vào cái tình trạng ngộ độc acetaminophen, và cái ngộ độc cái thuốc này thì rất khó chữa. Và mới đây có khảo cứu ở Mỹ cho thấy những cái người vừa uống rượu thường xuyên, uống nhiều hay là uống vừa rượu thường xuyên, và cùng nữa là cũng hay uống acetaminophen hay là Tylenol thường xuyên để mà đối phó với cái bệnh giảm đau, đau mãn tính. Thì những cái người mà dùng hai cái thứ này song song như vậy, họ có nguy cơ bệnh thận nhiều hơn, gấp đôi so với cái người mà chỉ dùng một trong hai thứ. Thì người ta đưa cái giả thuyết rằng là có thể cái rượu nó tác dụng lên trên cái gen, mà cái gen đó nó kiểm soát cái biến dưỡng của cái chất acetaminophen. Cho nên nếu mà những cái người mà uống rượu thường xuyên, mà nếu mà cần thuốc, dùng thuốc giảm đau mà cũng thường xuyên, thì nên chọn một cái thuốc giảm đau khác. Đó là một cái khảo cứu mới kết luận gần đây. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh nhức đầu thường hay xảy ra là cái bệnh migraine, nhức đầu mãn tính. Và chúng ta thường dịch là đau nửa đầu, thì tuy nhiên không phải là lúc nào nó đau một bên đầu đều là bệnh migraine. Ví dụ nếu mà chúng ta nằm đọc sách hay là ví dụ chúng ta dùng iPad mà coi thì có thể nhức mỏi ở một bên cổ và nhức một bên đầu. Nếu mà ngồi ngay ngắn lúc đọc hay là làm việc thì có thể nó bớt đau lại. Một số người nhức đầu một bên, thường là bên trái, sau khi là họ dùng điện thoại di động hay là smartphone hay cellular phone suốt ngày, họ hay là dùng nhiều. Và nếu mà họ nghĩ dùng điện thoại di động hay là dùng một cái máy có Bluetooth để nói chuyện qua một cái loa, một cái speaker, thì có thể họ hết đau, nhức đầu ở bên đó. Thì đau đầu ở đây có thể do thói quen họ vèo cổ một bên để kẹp cái điện thoại, như là mấy bà đi làm bếp núc và cứ kẹp cái điện thoại ở trên vai nhiều giờ trong một ngày. Nên các cơ, các bắp thịt ở cổ và ở đầu nó mỏi mệt, nó co rút lại và nó làm đau. Thì cũng có giả thuyết khác là cái sóng điện thoại là một cái sóng điện từ, electromagnetic waves, do đó tác dụng trên óc người nghe lúc áp điện thoại vào tai, có thể là làm nhức đầu hay là ảnh hưởng đến hoạt động trong bộ óc. Thì quan sát bộ óc bằng MRI, người ta có thí nghiệm và người ta quan sát cái bộ óc, cái MRI cơ năng gọi là functional MRI của những cái người dùng điện thoại di động. thì người ta thấy những cái vùng mà não bộ phụ trách về thính giác hoạt động nhiều hơn lúc các tín hiệu điện thoại phát ra, và cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà chưa thấy khảo cứu nào chứng minh là cái điện thoại di động từ nó làm nhức đầu hay là gây hại cho hệ thống thần kinh. Thì một lý do có thể là nhức đầu một bên mà không đau ở bên kia. Những cái lý do khác là ví dụ như một số người ta bị cái bệnh viêm khớp, của cái khớp ở giữa cái xương hàm với lại cái xương thái dương, từ tiếng Anh gọi là TMJ hay là temporal maxillary joint. Vì một phần một số người đó ban đêm họ ngủ và họ nghiến răng nhiều thì cái khớp đó nó đau. Hay là một số người họ bị đau răng, hay là họ bị viêm xoang là sinusitis, hay là họ bị viêm cái dây thần kinh số 5. Cái dây thần kinh số 5 là cái dây nó phụ trách một nửa bên mặt về cái cảm giác đau của chúng ta, một nửa bên mặt bên phải là bên trái. Hoặc là một số người người ta bị glaucoma, đó thì cái áp suất ở trong cái tròng mắt nó quá cao và có thể làm hư hại thị giác, thì cái đó cần phải đi khám bác sĩ mắt. Và sau đây tôi xin kể ra sơ những cái bệnh nhức đầu mãn tính hay là kinh niên, chronic headache, mà chúng ta thường gặp nhất trong những cái trường hợp mà nếu mà nó cứ tái đi tái lại, uống thuốc thì giảm nhưng mà không có khỏi hẳn. Thì đa số những cái bệnh nhức đầu mãn tính là do cái bệnh migraine mà chúng ta có giải thích ở trên, hay là do căng thẳng, tension headache, hoặc là do trầm cảm, và những cái nguyên do khác xảy ra ít hơn, nhưng mà nếu có thì có thể nghiêm trọng hơn, như là chấn thương đầu, hay là u bướu trong đầu, hay là tổn thương cổ, hoặc là những cái trường hợp mà tai biến mạch máu não, nhưng mà thường thường những cái này thì nó có vẻ cấp tính hơn. Và những cái bệnh mà chúng ta đã nhắc rồi là như xoang hàm hay là huyết áp cao. Mà nếu mà chúng ta cần đi dùng những cái hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh như là CT scan, MRI, mà lúc đó mà chúng ta không có thấy u bướu gì hết, hay là không có thấy chảy máu ở trong xương sọ, thì hoặc là không có thấy xương cổ có cái gì bất bình thường, thì lúc đó bác sĩ bớt lo về những cái vấn đề mà có vẻ là nghiêm trọng đó. Và người ta focus, người ta chú ý đến những cái chuyện như là thứ nhất là tension headache. Là tension headache thường gặp nhất là đàn bà, nhiều hơn là đàn ông, 3 lần hơn đàn ông. Và chúng ta có thể tạm dịch nó là nhức đầu do căng thẳng và một phần do những co thắt, những cái bắp thịt, những cái cơ. Và một phần là do cái cách mà não bộ của những cái người đó họ đối phó với là stress. Thì bệnh nhân họ nhức đầu suốt ngày, thường thường buổi sáng thì không có nhức, nhưng mà từ từ trong ngày, cái ngày thì thời gian qua thì họ càng nhức. Và cái đầu họ có cảm tưởng như là họ bị bóp lại, cái đầu giống như là bị kẹp lại. Và bệnh nhân mệt mỏi một cách mơ hồ, họ khó tập trung, và những cái lúc bị stress, mệt, chói mắt, họ lại ồn ào, thì họ lại càng nhức đầu hơn. Và những cái người này thường thường họ có thể họ tự điều trị bằng cái thuốc giảm đau thông thường như là acetaminophen mà chúng ta nói là như Tylenol đó, hay là ibuprofen, bên Mỹ thì bán phổ thông những cái tên là Advil hay Motrin. Hoặc là họ có thể áp dụng những cái biện pháp thư giãn như là thể dục, hay là họ ngồi yoga, hay là ngồi thiền, họ tắm nước nóng, châm cứu thì cũng có thể là tác dụng tốt trên những cái trường hợp này. Và một số bệnh nhân họ bị tension headache, đau quá, thì mà không có cách gì khác thì một số người bây giờ họ chích cái Botox, là một cái chích mà cái làm cho những cái bắp thịt nó tương đối nó liệt đi. Mà người ta dùng để trị cho phụ nữ, hay là một số người đàn ông dùng để giảm những cái vết nhăn ở trên mặt, thì cái chất Botox cũng có một số trường hợp người ta dùng để chữa cái tension headache. Và nhóm thứ nhì cũng thường gặp trong những cái bệnh nhức đầu mãn tính là cái bệnh do trầm cảm. Những cái người này thì họ là nhức đầu nhiều nhất lúc mà sáng họ mới ngủ dậy, và kèm theo những cái triệu chứng họ bị trầm cảm như là họ chán đời, họ không có thích làm việc, và họ thấy mình không có làm ra cái trò trống gì đáng kể hết, và họ buồn không có đáng gì. Thì có thể những cái người này họ cần bác sĩ tâm lý là psychiatrist hay là psychologist hoặc để giúp đỡ cho họ. Và thêm cái nhóm thứ ba mà chúng ta đã nhắc nhiều lần là cái migraine. Những cái người migraine tuy là cái tên nó thường thường làm chúng ta nghĩ đến đau một bên đầu, nhưng mà có thể nó đau cả hai bên. Thường thường bệnh nhân họ mô tả là đau bưng bưng, throbbing pain. Nhưng mà cũng có thể nó âm ỉ, và có thể đặc tính là nó có thể kèm theo những cái triệu chứng như là buồn nôn, ăn không có ngon, có mắt họ mờ, họ ra ánh sáng thì họ chói, họ sợ ánh sáng, hoặc là họ nghe tiếng động vừa vừa thôi thì họ cũng thấy rất khó chịu. Thì cái bệnh migraine này những cái bệnh nhẹ thì chữa bằng những cái thuốc thông thường như là chúng ta đã nói acetaminophen hay là paracetamol hay là những cái thuốc mà giảm viêm mà không phải steroid là NSAIDs như là Motrin, là ibuprofen hay là Aleve. Thì bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ở trong một cái phòng yên tĩnh và tối, và những cái trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân có thể dùng, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc làm co cái mạch máu lại. Chúng ta nói là những cái trường hợp này cái mạch máu ở trên đầu nó giãn ra, nó làm đau, thì cái thuốc này nó làm cho cái mạch máu đó nó co lại. Đó là cái thuốc ergotamine, và trong cái tên thương mại là có cái viên thuốc nó tên là Cafergo, Cafergot, thì trong đó người ta có thêm caffeine cộng với là Cafergo. Hoặc là người ta xài đến một thứ gia đình thuốc khác gọi là triptan, những cái thuốc này mới hơn, nó cũng làm giảm viêm và là cũng làm co những cái động mạch ở dưới sọ. Những cái động mạch này từ tiếng Anh tôi gọi là cranial arteries. Thì nếu mà bị đau migraine nhiều lần trong 3 lần trong mỗi tháng thì bác sĩ có thể cho uống những cái thuốc hàng ngày để chặn những cái cơn đau đầu. Hay là ví dụ như thuốc aspirin hay là một cái thuốc propranolol là một cái thuốc hay được dùng để hạ áp huyết. Hay là nhiều khi người ta xài đến thuốc ceproheptadine, nó là một cái thuốc chống dị ứng nhưng mà nó có tác dụng đặc biệt ở trong cái trường hợp này, có thể ngăn chặn một cái số cơn migraine. Nhưng mà nói thì phân loại như vậy, nhưng mà thật ra trên thực tế nó cũng có những cái khoảng cách mà nó chồng chéo nhau ở giữa ba cái loại đó. Một cái người có thể bị tension headache nhưng mà cũng có thể họ vừa bị depression và họ có thể có cái yếu tố gia đình họ hay bị migraine. Thành ra những cái yếu tố này có thể chồng chéo với nhau và bác sĩ sẽ đi tìm một cái cách tối hảo để mà đương đầu với những cái trường hợp mà bệnh nhân phức tạp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đặc trách những vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa đã thông qua một nghị quyết bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về những hành vi vi phạm nhân quyền tại Iran. Nghị quyết được Canada bảo trợ, Hoa Kỳ và 41 quốc gia khác đồng bảo trợ đã thông qua với một cuộc bỏ phiếu gồm 76 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 68 phiếu trắng. Một cuộc biểu quyết về biện pháp trước đại hội đồng, giống như những biện pháp tương tự về Bắc Triều Tiên và Syria, dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 12. Nghị quyết về Iran thông qua sau khi báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Iran, Ahmed Shahid, đệ trình báo cáo mới lên Liên Hiệp Quốc. Trong đó, ông hướng sự chú ý tới tình hình đáng lo ngại là những vụ hành quyết tăng vọt, cùng những vấn đề khác. Trong 9 tháng đầu năm nay, đã ghi nhận hơn 690 vụ hành quyết, là tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất thế giới. Nghị quyết được Ủy ban thứ ba thông qua bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về điều mà họ gọi là tần số cao đáng báo động và sự gia tăng việc thi hành án tử hình, bất chấp những biện pháp bảo vệ được quốc tế công nhận, trong đó có những vụ hành quyết được thực hiện mà không thông báo cho người nhà hoặc luật sư của tù nhân. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Iran chấm dứt những hạn chế rộng khắp và nghiêm trọng đối với quyền tự do biểu đạt, nêu ý kiến, lập hội và tụ tập ôn hòa. Phóng thích những người bị giam giữ tùy tiện vì thực hành những quyền này. Xóa bỏ trong pháp luật và trong thực tiễn những vi phạm đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chấm dứt những hạn chế về quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng và ngừng đàn áp những người thuộc những nhóm tôn giáo thiểu số. Hơn nữa, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Iran giải quyết môi trường giam cầm tệ hại trong những nhà tù của nước này, xóa bỏ tập tục từ chối chăm sóc y tế cho tù nhân và chấm dứt việc quản thúc tại gia vẫn tiếp diễn đối với những nhân vật đối lập hàng đầu kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2009. Trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào năm 2013, ông ta đã hứa sẽ cải thiện tình hình nhân quyền ở Iran. Đáng buồn thay, lời cam kết này vẫn chưa được thực hiện. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói trong một phát biểu sau khi thông qua nghị quyết, Hoa Kỳ vẫn lo ngại về tình trạng nhân quyền ở Iran và sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, ủng hộ những quyền căn bản của người dân Iran.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đưa trả thi thể của phi công thiệt mạng khi nhảy dù ra khỏi chiếc chiến đấu cơ Nga và bị các lực lượng người Kurd bắn chết hồi tuần trước. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng thi thể của phi công này được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ chiều tối thứ Bảy và được làm những nghi thức theo truyền thống chính thống giáo. Các lực lượng của Nga và Syria cứu được phi công thứ hai của chiếc máy bay bị bắn rơi trong khi một binh sĩ Nga thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu này. Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm thứ Ba. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không đồng ý với nhau về đường bay của chiếc chiến đấu cơ. Ankara nói chiếc máy bay đã xâm phạm không phận của họ, còn Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ rời khỏi không phận Syria. Các nhà hoạt động Syria hôm nay cho hay các cuộc oanh kích được cho là do máy bay của Nga thực hiện đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương 40 người ở miền Bắc Syria. Tin nói một vụ oanh kích đánh trúng một khu chợ đông người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng các cuộc oanh kích đã xảy ra tại Ariha, một thị trấn của tỉnh Idlib cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20 km. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi người dân Cộng hòa Trung Phi đoàn kết và đừng để khác biệt tôn giáo chia rẽ họ khi Ngài đến thăm đất nước bị cuộc xung đột giữa người Kitô giáo và các phần tử chủ chiến Hồi giáo sâu xé mấy năm qua. Trong một phát biểu tại dinh Tổng thống ở Bangui hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ cho phép đất nước bước vào một chương mới an bình trong lịch sử. Tổng thống Catherine Samba Panza của Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Bảy nói rằng công chúng nước bà xem Đức Giáo Hoàng như một thông điệp hòa bình. Hàng ngàn người tại Thổ Nhĩ Kỳ tham dự đám tang luật sư nổi tiếng Tahir Elsi, một nhà tranh đấu cho nhân quyền và thân người Kurd. Ông Elsi thiệt mạng hôm thứ Bảy trong một vụ bắn nhau giữa các phần tử nổi dậy người Kurd và các lực lượng an ninh tại thành phố Diyarbakir ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cảnh sát viên cũng thiệt mạng trong vụ bạo động này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.